窝轮袍，窝轮袍，决定了从来刚才引发的窝轮，刚才来的刚才说嘛，当年我不得爬了从来对这只窝轮袍。Ở trong cái bài kinh sám này là nói tới cái lịch sử, nói tới cái sự bên ngoài, đó là chỉ cho Đức Phật nào quý vị biết không? Chỉ cho Đức A Di Đà, chỉ cho Đức A Di Đà. Lưỡng nguyện bổn sư nói về cái nghĩa, cái ý bổn sư ở trên đó là chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni, bổn sư Thích Ca Mâu Ni, còn vô lượng thọ là chỉ cho Đức A Di Đà. Bởi vì cái chữ A Di Đà từ chữ Phạn kêu là Amitabha, Amitabha. Thì ở trong cái chữ Amitabha có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà ba nghĩa chánh tức là vô lượng thọ, vô lượng quan và ai nhớ nữa, này quý vị nghe hoài ha. Bây giờ quý vị phải qua cái phần lý chứ, về cái nghĩa cái sự quý vị nghe nhiều lắm rồi, với lại băng của quý vị đầy hết mỗi nhà hay mỗi người hai ba phần băng, thì qua cái sự với lại cái lịch sử cái chuyện pháp môn rồi quý vị hiểu thành lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải hiểu cái lý đạo để đạt đạo, để thành đạo. Chứ mà nếu mà không cái lý, cái đi về sự thì cũng kết quả chứ không phải không kết quả, nhưng mà nó thấp, nó yếu lắm. Không, bây giờ mình hiểu cái lý. Thì nói tới lịch sử, nói cái sự tướng á, chữ vô lượng thọ nằm trong cái nghĩa của cái chữ A Di Đà. Vô lượng thọ là cái thọ mạng sống lâu không tính lường được. Vô lượng quang có nghĩa là cái yến sáng của Phật A Di Đà cũng không thể yến sáng nào mà so sánh được, tức là cái sáng suốt giác ngộ vô lượng, vô lượng công đức, tất nhiên là cái công đức tu hành thành Phật, thành một quả vị như Phật A Di Đà cũng là vô lượng. Đó là nói dịch nghĩa của cái chữ A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đó là vậy, sự là quý vị thấy không? Bây giờ nói tới lý. Lý chính cái chữ vô lượng thọ là nói thẳng tới cái bản tánh Di Đà của mình. Mỗi người chúng ta đều có cái tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Cái tánh mình sẵn có Di Đà, bây giờ chỉ làm sao mà thực hiện cho được cái bản tánh đó trở lại với lại cái nguồn chân. Cái nguồn chân bản tánh đó là cái bản tánh là chỉ cho chính cái bản tánh của mình là sống lâu vô cùng tận. Ngay bây giờ chúng ta mê cũng vậy nữa, cũng cái bản tánh nó vẫn sống, kêu là không bao giờ chết. Cho nên thường thường có những chung khách ta nói trong con người mình cái thân thì nó có chết, nhưng mà cái tâm á là không bao giờ chết. Mình không nói đơn sơ vậy, mình không hiểu như thế nào. Sự thật nó như vậy. Cho nên cái tâm của chúng ta đúng với cái kêu là cái chân tâm á, thì tại thánh bất tăng, khi mà lên tới quả thánh rồi thì cái tâm đó nó cũng không có thêm, không có tăng. Mà tại phàm bất giảm, hiện bây giờ mình mang cái thân phàm của chúng sanh đây nè, thì cái đặc tánh đó nó cũng không có bớt, nó không có giảm. Đó gọi là Phật tánh đó, cái tánh đó đó. Thì cái tánh đó có đủ vô lượng thọ, có đủ vô lượng quang, có đủ vô lượng công đức. Quý vị nhớ không? Cũng như bây giờ đây nè, hiện tiền quý vị thấy không? Khi nào mà quý vị phát một cái tâm Bồ Đề, thường thường ta gọi là vô làm Phật sự hay là làm cái gì trong chùa hay là làm cái gì có cái tính cách mà tu tiến, thì cứ thường thường ưa dùng cái danh từ đó, quý vị nhớ không? Danh từ phát tâm Bồ Đề, xin huynh phát tâm Bồ Đề làm cái việc đó, tức là phát cái tâm sáng. Cái tâm sáng tức là cái tâm Phật, quý vị thấy không? Là cái tâm Phật. Vì vậy cho nên mình làm một cái việc gì ví dụ như đừng có nói gì đâu xa, đang nói thẳng đây nè. Ví dụ như vấn đề tâm quả, làm sao cho cái ngôi chùa trở thành một cái ngôi già lam, coi như là để mà truyền pháp lỡ sanh, mình vô mình tâm quả. Thì ở trong cái sự tâm quả đó quý vị thấy không, ví dụ như mình làm cái chỗ đó nó sang sạch, cái chỗ đó nó tiên tốc, đó nó cái công đức nó nằm ở trong đó. Thí dụ như tôi nói cho quý vị thấy không, thí dụ như bây giờ mình trang nghiêm đàn nội ở trong chùa, thì cái trang nghiêm đó nó có cái công đức lành ở trong đó. Rồi để chi? Để mình sửa sang cái ngôi chùa cho nó trang nghiêm, kêu là nó thanh tịnh, để cho những người đến coi như là hoặc là tụng kinh, hoặc là bái sám, hoặc là ngồi thiền, để cho mỗi người đó người ta trở về lại với lại cái bản tâm thanh tịnh. Thì cái công đức có cái gì mà coi như, có cái gì mà chuyện nói được, giải thích được cái công đức đó đâu. Cho nên nó gọi là vô lượng công đức. Thì cái chuyện đó mình làm được, thì trước kia Đức Phật A Di Đà ở trong lịch sử nói đó, thì ngài cũng về, ngài cũng tu nhân không biết bao nhiêu, rồi ngài thực hiện cho được cái bản tánh Di Đà. Cái bản tánh Di Đà tức là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thì cái bản tánh đó mỗi người chúng ta đều có, hay ai mà có cái hiểu biết, còn cái hiểu biết đó thì ở trong đó nó có. Thì bây giờ làm sao đây, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây chúng ta phải sống với cái đặc tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức đó. Đừng có nên sống với phiền não, đừng có nên sống với trần lao là bụi bặm ở trong đời đó, đừng có nên sống với cái sự coi như là mê lầm đó. Quý vị thấy không, thì như vậy đó, tất nhiên là mình trở về lại với cái đức tánh của mình sẵn có, chứ cái đức tánh đó không phải ngoài mình đâu. Vì vậy cho nên nó đặc biệt đó, chứ không phải những cái đức tánh như nãy giờ tôi nói, cái đức tánh như là Thích Ca Mâu Ni, đức tánh vô lượng thọ, đức tánh không phải là ngoài mình đâu, mà chính là ở trong cái hiểu biết, ở trong cái tâm linh của mình đó. Cho nên khi mà người giác ngộ rồi, như Đức Phật hay là các vị Bồ Tát, thì trong lúc đó bây giờ mới nói rằng cái sự màu nhiệm, cái sự thiên ba ức quá, thân thiên biến dạng quá, là cũng nằm ở trong cái tâm linh giác ngộ. Thì người ta cho cái đó là chánh yếu. Còn nếu như có nhiều người tu đây, tôi nói để quý vị thấy cái tà có nhiều người tu phiền não thì không giải tỏa, những là cái nghiệp hoặc thì không lo giải tỏa cho xong, mà cứ lo đem cái tâm mong cầu cái gì, mong cầu nào là cho làm sao mình tu cho được thần thông diệu dụng, làm sao cho được thấy Phật thấy thánh, làm sao cho được, cũng như là cái sự mà hướng bên ngoài để mà mong cầu cái sự màu nhiệm. Quý vị nhớ nha, thì cái chuyện mà màu nhiệm đó không phải là không được đâu, được. Ví dụ như hồi xưa quý vị coi những cái tích truyện đó, có những kêu là tả đạo bàn môn, họ tu họ luyện rồi họ cũng đánh phép này phép kia, hết đủ hết á, có hết chứ phải không. Nhưng mà những cái điểm đó thì trong nhà Phật, nhất là trong đạo Phật, thì cho những cái gì mà tìm cầu, mong muốn mà tìm cầu ở bên ngoài, có thể nó rằng được cái sự thần thông diệu dụng đó, được cái sự mà coi như là biến hóa đó, thì cái đó đều là giả dối hết, chứ là tà. Thì nhớ, còn chánh là cái gì? Chánh là khi nào mình chuyển hết phiền não, kêu là chuyển phiền não cõi lòng thường thanh tịnh, diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh. Mà khi mà diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh, tất nhiên là tâm hồn sáng suốt giác ngộ, chứng quả vị Phật, hoặc là có thấp hơn chút nữa là cũng như quả vị Bồ Tát. Thì trong khi mà đạt được quả vị Phật, quả vị Bồ Tát sáng suốt giác ngộ rồi, thì muốn thành thông biến hóa cách gì cũng được. thật ra đâu hiện giới dựng cái cái thì tu tập mà mong muốn cho những cái gì ở bên ngoài nó nhập vô để mà thằng thân diệu dũng biến quá, thì cái đó không có được trong một thời gian rồi và tiêu tục là không có kêu là không có trường cửu, còn lo kêu là diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh để thành Phật, để mà thành Bồ Tát, để mà thành các vị coi như là có phần thông biến hóa từ ở trong tâm, từ trong nội tâm sáng sạch sáng suốt, thì cái phần thông biến hóa đó nó mới gọi là thường trụ. Thì cái câu đầu mà tôi vừa giảng đó kêu là ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ. Mỗi người đọc lên cái câu nói đó, tức là mình đem hết cái lòng của mình, mình mong muốn làm sao mình kính trọng đến Đức Bổn Sư, Đức Vô Lượng Thọ, tức là Đức Phật A Di Đà ở bên ngoài, đồng thời mình cung kính các ngài. Mà sự thật ra cái đức tánh của các ngài thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, cái đức tánh các ngài thành Phật hiệu là A Di Đà, những cái đức tánh Phật đó mình đều có trong tâm hết. Tóm lại cái câu đầu để quý vị thấy, thành ra chính mình mong cái chuyện này không phải là mong ở bên ngoài, mà mình mong làm sao để thực hiện cho được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cái đặc tính của mình, và thực hiện cho được cái bản tánh A Di Đà của mình hiển lộ. Nói về cái lý của cái kinh đó là nghĩa vậy đó, quý vị thấy không? Đó, nghĩa là noi theo cái gương bên ngoài, các ngài có lịch sử, có sự thật đó, nhưng mà mình có sẵn cái hạt giống đó, hạt giống Phật, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh theo. Vì vậy cho nên mình mong muốn làm sao để mình thực hiện cho được, mình thực hiện cho được trong đời này giống như là các ngài bên ngoài, bởi vì đức tánh đó mình có trời trên. Thưa quý vị, hiểu ra đâu ở trong cái ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ đó. Cái câu thứ nhì, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng. Quan Âm trên hình tượng, vâng, quý vị thấy đó, ba vị Quan Âm đứng bên này, Thế Chí là đứng bên kia, giữa Tam Thánh Di Đà ở giữa đó. Đó là có lịch sử, có coi như là sự thật của quá khứ kiếp. Đức Quan Âm, Đức Thế Chí là thường kêu là thường theo hầu Đức Phật A Di Đà, là nói về lịch sử, nói về kêu là nói về cái những cái quá khứ kiếp. Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ. Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, thánh là các cái bậc thánh khác, các vị Bồ Tát khác, chẳng hạn như Đức Quan Thù, Đức Phổ Hiền. Kỳ này có thờ thêm đó, Đức Quan Thù ở bên đây, ngài cầm cái như ý, Đức Phổ Hiền ở bên kia là cầm cái pháp trận. Đó, thì Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, thánh là các vị thánh, hiền là các vị hiền, tức là các vị phát một cái tâm để mà trở về có cái bản tính sáng suốt giác ngộ của mình, gọi là hiền. Tăng thì ở trong đó có thánh tăng, có phàm tăng. Các vị thánh tăng ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài A Nan, đó là các vị kêu là thánh hiền tăng, quý vị nhớ. Thầy Quan Âm quý vị cũng nghe nhiều rồi. Quan Âm nói về lịch sử, nói về sự tướng, thì ngài hiện quá thân không biết bao nhiêu. Đầu tiên á, thì có đức như là Quan Âm Như Lai, rồi sau đó từ Quan Âm Như Lai muốn quá hiện thân Quan Âm Thế Chí, Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, vân vân gì nhiều lắm. Thì có đó, nhưng mà nói tới Đức Quan Âm là phải nói tới cái tâm đại bi của ngài. Thường thường ta đọc là đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cái lòng gọi là cứu khổ cho chúng sanh. phải bi, tức là bi từ là ban vui, bi là cứu khổ, mà ngài á coi như là tràn để tiêu bủ cho cái tâm đại bi quán thế âm Bồ Tát, quý vị nhớ nhỉ, đại bi quán thế âm Bồ Tát. Còn ngài một bên á nữa là đại lực đại thế chí Bồ Tát, là một vị Bồ Tát coi như hiện thân, hiện thân là một vị Bồ Tát nói lên cái sức kêu là gì đó, đại lực có một cái sức mạnh lớn, đại thế chí có một cái chí khí vĩ đại. Cái vị Bồ Tát đó vĩ đại để làm gì, kêu là một cái chí lớn để làm gì, để độ chúng sanh. Mà hãy nói tới chúng sanh là tâm, mình là trong cái chúng, mình là một ở trong chúng sanh đó. Thành ra nhiều khi một cái bài kinh mà quý vị như đọc sơ mà không hiểu nghĩa lý thì nó uổng lắm. Thành phải hiểu á, chứ là phải hiểu nghĩa lý thì nói về phương diện gọi là lịch sử, sử tướng, hình thức thì có Quan Âm, Thế Chí, Thánh Hiền Tăng là chỉ chung cho tất cả các vị Bồ Tát, các vị A La Hán, các vị Thánh Tăng. Mà đặc biệt nhất á, ở đây á, là thường thường chỉ cho ai? Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, nhiều khi Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, các vị đó. Thì các vị Bồ Tát đó hiện thân ra, chỗ này quý vị để ý nhỉ, hiện thân ra là để nhắc nhở cho tất cả chúng sanh. Mỗi chúng sanh cũng có cái đức tánh như các ngài vậy. Nhớ kỹ á, nghĩa là như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài hiện thân ra cứu khổ, cứu nạn, cứu bệnh, cứu bệnh cho tất cả chúng sanh. Rồi chúng sanh là mãn căn mãn kiếp, ngài cũng cứu, ngài độ tử cho nữa, chứ không phải là độ sanh không đâu. Nhớ kỹ nghe, bằng cớ là ở trong 12 câu nguyện quý vị thường tụng đó, quý vị thường tụng 12 câu nguyện, nào là tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai, tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Đâu quý vị thấy không? Thành ra không phải là cái lòng kêu là cứu khổ của ngài, là cứu khổ độ sanh, là độ tử này, tất cả, chứ không phải là, không phải là ngài chỉ là độ độ sanh không đâu. Đây là tôi nói về cái lịch sử của Đức Quan Âm. Nhưng mà đây là cái lý nè, cái lòng đại bi đó, cái lòng đại bi của ngài đó mỗi chúng ta đều có hết. Có thể nếu mà chúng ta kêu là cung kính bất như phụng mạng, chúng ta cầu nguyện ngài cứu khổ cho mình, rồi phải làm sao mà noi theo, noi theo cái gương của ngài để mà tu, noi theo cái gương của ngài để mà cứu độ chúng sanh. Mà cái gương của ngài là cái gương đại bi, mà cái đặc tính đại bi của mỗi người chúng ta có hết, ai cũng có cái tình thương hết. Quý vị thấy không? Có ai không có tình thương không? Nhưng mà tại vì cái tình thương mình đi một đổi một đi, mình chạy theo đời đời một đổi á, cái tình thương đó nó là chuyển qua cái tình thương kêu là cái tình thương ái nhiễm, cái tình thương đắm nhiễm, cái tình thương gọi là người nào mà mình có cái thương mình mới cứu, còn những cái người nào mình không thương mình ghét thì mình không thèm cứu là chúng sanh. Còn cái tình thương của Phật, của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cái tình thương bình đẳng, quán thân bình đẳng. Kẻ quán ngài cũng cứu, kẻ thân ngài cũng cứu, kẻ nghĩa là muốn giết hại ngài rồi ăn năn là ngài cứu liền. Đó là cái tâm đại bi của tâm Phật. Còn ở mình cũng có cái tâm đại bi, nhưng mà khổ quá, đi một đổi rồi cái đó trở thành cái đại bi của chúng sanh. Thấy không? Nghĩa là có thương ai, có thích ai thì mới thuận, hoặc là mới giúp, hoặc là mới cứu. Còn nếu mà ghét ai, hoặc là giận ai, hoặc là coi như là không ưa ai á, thì nhất định là không bao giờ kêu là thẳng thằng mà cứu, thằng thằng nó cặp cái đó. Bây giờ Đức Quan Tham Bồ Tát thì cứ là hiện thân để chi, để cho mẫu chúng ta bây giờ phải làm sao theo cái hạnh, bởi vì mình có sẵn trong này rồi chứ không phải không có đâu. Nhưng mà bây giờ làm sao mình theo cái đúng với cái hạnh của Đức Quan Tham Bồ Tát, mà đúng được như vậy đó là cứu khổ cứu nạn, cứu gì cũng được hết trọi trơn á. Còn nếu mà mình chưa theo đúng cái hạnh đó thì thiệt ra kẻ thì nghiệp nhẹ mới cứu được, cho người thì nghiệp nặng cũng, Đức Quan Thế Âm ngài cũng khó cứu lắm, chứ không phải người nào cũng niệm rồi mà đều coi như là giải tỏa được hết đâu. Đó là bởi vì có nhiều người niệm nhưng mà nghiệp còn nặng quá, có cứu chăng đi nữa cũng chút ít phần nào vậy thôi. Bởi vì nghiệp nặng quá, nghiệp nặng tất nhiên là hằng ngày đó nè, mình không có phát một cái tâm coi như là rộng lớn bao la quán thân bình đẳng để mình giúp, chứ mình có hết đó. Thì đó là nói về Đức Quan Âm. Nói tới Đức Thế Chí, một cái chí lớn, một cái sức kêu là một cái sức mạnh lớn kêu là đại hùng đại lực đó, là trong mỗi người chúng ta thì có hết. Đức Đại Thế Chí là hiện thân của một cái đại chí. Con người mà không có một cái đại chí thì đâu có làm được cái gì đâu, thấy không? Nghĩa là làm cái chuyện gì đó phải thấy sao cái bỏ qua dẹp đó thì đâu có thành được. Hay là con người làm mà không có một cái, chứ là một cái sức, cái tâm lực mạnh mẽ để mà làm cái việc đó, ví dụ đừng có nói gì đâu xa hết rồi, cái chuyện gọi là nghe một cái chuyện tụng kinh niệm Phật ngồi thiền đây nè, cái chuyện đó là chuyện quá dễ dàng đó đâu. Nhưng mà nếu mà không có một cái đạo lực cao, hay là không để mà chuyển ba cái bệnh làm biến trong con người mình, thấy không? Thí dụ như bây giờ tới bây giờ tụng kinh, thấy không? Có nhiều khi nghĩa là không muốn tụng kinh là bởi vì sao? Không có đại lực, không có đại thế chí, bị cái con làm biến bây giờ nó làm chủ rồi thôi. Mà người nó gỡ quải quá thôi, mai thì tụng cũng được, hôm bữa không sao, không có cái gì đâu, còn này giờ cũng dùng đó, thấy không? Quý vị thấy không? Nếu mà không có một cái đại lực đại thế chí hẳn, ngồi thiền cũng vậy. Đầu tiên nghe giảng nói chuyện ngồi thiền thì chịu lắm, nghe cũng chịu lắm, nhưng mà trong khi thực hành thấy không có được. Sao đã ngồi cả 6 tháng cả năm rồi mà vẫn nặng nề trong khi ngồi, hoặc là loạn động trong khi ngồi, chưa có được một cái gì hết, quý vị thấy không? Do đó cho nên cảm sanh ra cái gì? Dạ đại. Tới giờ thì hết muốn ngồi. Cho nên mình phải làm sao có một cái, chứ là cái đại lực, thấy không? Dầu cho mà cái nghiệp con người, người mà nghiệp nặng nó ngộ lắm, tới cái giờ mình hành sự đó, ngồi thiền hay tụng kinh hay niệm Phật, hay là ngay mà mình ngồi để mà cho cái tâm nó tỉnh nó sáng cũng vậy nữa, nó không chịu, nó coi như là nó làm như quể quải gần tới cái thần kinh, nó làm như quể quải, những mà cũng ho hen nữa chứ, rồi nó đủ thứ hết. Rồi nói thôi bữa nay con bộ nó mình không dám tụng kinh, hoặc là không dám ngồi thiền, thôi bỏ nghỉ một bữa. Nhưng mà khi mà mình tới cái giờ đó mà không ngồi, coi như là mình thông qua một chút rồi trở lại cái trạng thái coi như là khỏe mạnh như thường. Và quý vị nên nhớ kỹ cái đó, để mà biết cái đó, mà biết được cái đó là phải có một cái chí, một cái đại lực đại thế chí. Nghĩ là không được. Dầu mà nếu mà giả sử mà mình vô đó mình ngồi đúng pháp đúng cách, hay là mình tụng niệm đúng cách, thấy không? Mà mình đặt cái giả sử đi, giả sử mà từ đó mà nó coi là nó cảm nó đi tới nữa, thì mình cứ vững chí mà mình làm. Có nhiều khi nhờ cái hùng lực đó, nhờ cái đại lực đại thế chí đó mà có thể nó giải tỏa được. Nhưng mà đa số người đào đa số á, thì nó vậy đó. Nghĩa là tới cái giờ mà để làm cho cái tâm hồn nó tỉnh, tâm hồn nó sáng, cái tâm hồn nó giác ngộ, thì là cái con ma giải đãi, con ma làm biếng đó, nó không có kêu là vì vậy cho nên tu là gì, phải chuyển mấy cái phiền não, cái giải đãi những cái đó, nó phải chuyển lần mà chuyển mãi thì tự nhiên là nó hết, mà hãy nó hết đó thì bao nhiêu cái đức tánh tốt của mình nó hiển lộ. Cho nên các vị Bồ Tát là để nói lên các ngài hiện thân ra đời, là để nhắc lại với chúng sanh rằng, thí dụ thêm nữa để quý vị thấy, thí dụ như Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cái danh hiệu đó là để nhắc lại. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là nói rằng trong mỗi người chúng ta ai ai cũng có cái căn bản trí hết á, nhưng mà không lo cao vào cái căn bản trí đó, cho nên bị lu lờ, bị nghiệp nó bao phủ. Chứ ai cũng có cái căn bản trí đó hết. Cho nên Đức Văn Thù là để hiện thân, để nói lên cái căn bản trí. Căn bản trí là, tức là cái trí bát nhã mình đều có nó, nhưng mà bị cái vọng trần đã ngăn che, bị cái sự mà vô minh mờ tối, tham sân si, cái si mê đó, nó bao che cứ mỗi ngày mỗi thời gian. Cho nên cái đức tánh kêu là cái căn bản trí đó không có hiển lộ được. Có trong kinh khác nói rằng mình tu tập giữ tâm thanh tịnh một đổi thì cái tự nhiên trí, cái vô sư trí nó sẽ hiển lộ. Thì đó là tự nhiên trí, vô sư trí là căn bản trí đó, cái trí sẵn có của mình, chứ không phải ai làm ra cái vụ đó hết. Nhưng mà nó giống cũng như Phật tánh mà lâu nay quý vị nghe giảng đó, thì ở trong Phật tánh đó có vô lượng công năng, hạnh nguyện công năng Bồ Tát nó nằm ở trong Phật tánh của mình, nó cõi trứng á. Cho nên bây giờ thọ lại cái giới Bồ Tát là để mình hành lại những cái đức tánh mà mình sẵn có, nó có cái gì đâu. Rồi á, nói thêm chút nữa để quý vị thấy, như Đức Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền là ngài hiện thân để nói lên cái hạnh đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Mà cái hạnh đó gọi là cái hạnh tu đó, con người ở ngoài đời nghĩa là có tài năng mà thiếu đức hạnh thì con người đó cũng sống không có an ổn cho chính họ và người xung quanh họ, nếu có tài năng mà thiếu đức hạnh. Và quý vị nhớ đó là nói chuyện về đời, nói chuyện về thế gian. Còn ở xuất thế gian, tức là nói trong đạo, thì tu hay tu đâu thì hạnh đó, tức là tu hạnh, là đạo hạnh hay là đức hạnh nó liền. Cho nên cái hạnh đó là chỉ cho trở lại với cái bản tâm thuần phục của mình, gọi là hạnh. Vì vậy cho nên một vị đại Bồ Tát hiện thân đó, vị đó là gì? Tức là ngài đại hạnh Phật, cỡ con voi trắng. Quý vị thấy, mà thường thường đó, một vị Bồ Tát mà cỡ ở trên một cái thú cũng có cái ý nghĩa hết rồi. Ý nghĩa nói về cái ý nghĩa đó, bởi vì quý vị nhớ nghe, voi, con voi nó đi, quý vị để ý cho nó đi cho tỉnh tràng đỉnh đặc, kêu là cái hạnh nó để mà nói lên cái hạnh. Và như Đức Văn Thù ngàn cởi một con đề thính hay con sư tử, tất nhiên là sư tử là chúa trong các cái loài thú, nhớ kỹ vậy đó. Khi mà một con sư tử mà ra hang rống lên thì tất cả thượng cầm hạ thú gì nữa là kiếp dưới hết. Đức Văn Thù ngài cởi con sư tử, tất nhiên là nói lên để tiêu biểu cho cái căn bản trí, cái trí bát nhã của mình vô cùng sắc bén, vô cùng coi như là sáng suốt. Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền cởi voi, tất nhiên là để tượng trưng cho cái hạnh, quý vị thấy không? Hạnh đó kêu là người mà có học mà không có hạnh thì phá hoại tâm hồn. Nói thời gian theo thời gian, người tu mà thiếu cái hạnh tu, người ở trong đạo mà thiếu cái đức hạnh thì đâu có còn gì là cái vấn đề tu niệm mà đạt đạo được nữa. Do đó cho nên chính như Đức Phổ Hiền cũng là tiêu biểu cho cái đức hạnh, cái đạo hạnh của tâm tâm chúng ta, mỗi tâm chúng ta đều có hết. Đã quý vị thấy không? Nói thêm để quý vị thấy nữa là đó là những cái ý nghĩa để nói lên những cái gì ở trong bản tâm của mỗi người chúng ta đều có những cái đức tánh đó, đức tánh đại bi, đức tánh đại lực đại thế chí, đức tánh đại trí, đức tánh đại đại hạnh phổ hiền. Cái gì đó. Vì thế cho nên á, đây này có khác chút nè. Ở bên Phật giáo Nguyên Thủy cũng thì Phật giáo thôi, cũng do Đức Thích Ca Mâu Ni khai sáng, nhưng mà không tin mà không có nữa. Ở trong các Tam Tạng Bali á, Tam Tạng Bali á, thì không có danh hiệu Đức Phật A Di Đà, không có danh hiệu Đức Quan Âm Thế Chí, không có danh hiệu Đức Danh Trù Phổ Hiền, Quan Âm Di Lặc không có. Di Lặc có nhưng mà một cái ý khác, còn các vị Bồ Tát không có. Là bảo vì sao? Là bảo vì ở bên Phật giáo Nguyên Thủy á, là chỉ có nói đức luật là nói tới Phật là chỉ một mình Phật Thích Ca thôi. Nói tới Bồ Tát thì chỉ một mình Bồ Tát Sĩ Đạt Ta thôi. Ngoài Sĩ Đạt Ta ra thì không có một vị Bồ Tát nào khác nữa. Còn ở bên Đại Thừa, cái nghĩa lý của Đại Thừa, quý vị nhớ, sở dĩ mà có các tượng Bồ Tát, các hàng hà sa số Phật đó, là mỗi một đức hiệu của Phật, đức hiệu của Bồ Tát là để nói lên trong bản tâm thanh tịnh của mình đều có các cái đức hiệu đó, các cái đức tánh của các ngài đó hết. Và để nói lên cái gì? Để nói lên cái tâm của mình nó cao quý, không thể nào nói được, không thể nào nó màu nhiệm, không có lời nào mà nói được, không có bút mực nào diễn tả hết. Để cho chúng ta thấy và nhận chân được cái đó, để rồi tu để mà liền thành Phật. Đó, cái điểm đó, cái điểm mà quý vị nên nhớ kỹ. Vì vậy cho nên bộ kinh nào, thời pháp nào mà Đức Phật để lại đều là chỉ quy về cái bản tâm hết rồi. Thấy không? Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật giảng hết cái giọng để chỉ cái chân tâm của mỗi người. Cho nên ngài A Nan, ngài khi mà ngài ngộ được cái chân tâm rồi, ngài mới phát nguyện, ngài thành Phật, ngài độ chúng sanh vô cùng tận. Quý vị tụng cái bài tựa Lăng Nghiêm mỗi buổi sáng đó, quý vị biết. Cho đến nỗi mà khi mà ngài A Nan ngài nhận chân được ngài A Nan đó là kêu là có lịch sử cái sự thật đó, chứ không phải ngài A Nan đó thì Phật giáo Nguyên Thủy, mà coi như là ngài là một đệ tử lớn của Phật đó. Nhưng mà qua giáo lý Đại Thừa, khi mà ngài nhận chân được cái bản tâm rồi thì ngài phát nguyện trước Đức Phật. Ngài phát nguyện gì? Phát nguyện đổ sanh như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ưu thủ thủ luôn. Là nếu một chúng sanh nào mà chưa giác ngộ, chưa thành Phật, ngài không có chứng niết bàn. Và quý vị thấy ở nơi kêu là gì, ở nơi cái nghĩa lý, cái ý nhiệm màu của bên Đại Thừa giáo để chỉ các Đức Phật, hàng hà sa số Phật, hàng hà sa số Bồ Tát, mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát, cái đức hiệu đó tôi lặp lại để quý vị làm sao mà thâm nhập mình có hết. Cho đến nỗi nói rộng rang chút như là Tam Thiên Phật Ngũ Bách Danh, hay là quý vị lại sám hối hầm danh 108 lại ở trong đó các cái danh hiệu Phật. Mỗi cái danh hiệu Phật đó ở trong cái đức tánh của mình có hết. Thí dụ Nam Mô Phổ Quang Phật, kính lại đấng giác ngộ khắp sáng, phổ là khắp, quang là sáng. Là có gì đâu, là một mặt thì mình đọc để thân khẩu ý, miệng đọc, tâm nghĩ, thân đảnh lễ, gọi là khám hối đó, không? Là để cho thân nó nhẹ nhàng, tâm nó sáng suốt. Bởi vì hết tội thì tự nhiên là hết tội thì phước nó đến. Thì ở trong đó có nghĩa gì? trong khi mình đọc mình nói về cái lý của lại sám hối, là mình coi như là mình đọc lại cái đức tánh của mình có, mà hiện bây giờ cái đức tánh của mình không có hiển lộ ra được, là tại vì cái tội, cái chướng, cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng nó chặn. Bây giờ làm sao mình giải tỏa cái đó đi, cái tội đó, cái ý nghĩa sám hối vật lý nè, ở chỗ đó nó ý nghĩa đó. Bây giờ giảng tiếp tục theo cái bài kinh. Thưa nguyện Bổn Sư Vô Lượng Thọ, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí cùng các vị Thánh Hiền và Thánh Tăng, các vị Bồ Tát, thì các ngài đó có trong lịch sử, có trong sự tướng, thành tướng, là để nói lên cái lý tánh trong con người chúng ta đều có cái đức tánh như các ngài hết. Bây giờ đức tánh để làm gì đây? Đây này, nhớ này, nhớ hai câu này nè. Đồng triển quay quang phổ chiếu lâm. À, những cái câu đó đó. Đồng triển quay quang phổ chiếu lâm có nghĩa là như thế nào? Làm sao mình hiểu được cái lý ở trên rồi? Cái lý đạo Bổn Sư Vô Lượng Thọ Quan Âm Thế Chí không phải chỉ ở bên ngoài đâu, mà bên trong tâm mình có hết. Bây giờ mà trong tâm mình có, bây giờ mình phải làm sao? Bằng triển, phải làm sao mà bằng phát triển quay quang, tức là những cái yến sáng, quang là yến sáng, những cái quay lực phổ chiếu lâm, nghĩa là khắp tất cả thời gian không gian. Và ý muốn nói cái gì? Bây giờ mình biết được như vậy đó, thì ở trong mỗi thời gian chúng ta sống, bất cứ lúc nào, làm sao phải phát cái tâm cho nó mạnh mẽ. Cái tâm mạnh mẽ đó để mình làm theo cái, giống như là cái danh, như là làm đúng theo cái danh từ của, chẳng hạn như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, làm đúng theo cái danh từ A Di Đà, làm đúng theo cái danh từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, làm đúng theo cái danh từ Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, làm đúng theo cái danh từ như là Đại Trí hay là Đại Hạnh. Đó, quý vị thấy, đừng cho cái tâm nó kêu là gì đó, đừng cho cái tâm nó giải đãi, đừng cho cái tâm nó kêu là nó yếu ớt, mà phải đồng triển quay quang phổ chiếu lâm. Quay quang là vậy đó, nghĩa là hăng hái tinh tấn. À, thường thường có thể quý vị hiểu cái chữ tinh tấn thì cái chữ này nghĩa là phát triển cho được, cho được những cái đức tánh đó, mà hãy những cái đức tánh đó mình phát triển được thì quả vị Phật, quả vị Bồ Tát coi như là hiển lộ cho mình một cách trung thực, có gì đâu mà khó khăn gì đâu. Đó, đồng triển quay quang phổ chiếu lâm, cộng tứ minh gia hàm cứu bạc. Cái nghĩa thấy nó hơi xa xa, nhưng mà khi mà giảng tới cái lý thấy nó ngộ lắm. Đồng triển quay quang phổ chiếu lâm, cộng tứ minh gia, cộng là chung, đồng cũng là đồng tất cả. Cái chuyện mà khởi lên một cái tâm tinh tấn, khởi lên một cái tâm mà quyết để cho các cái đức tánh của mình nó hiển lộ, không phải một người có đâu, mà tất cả ai cũng có hết á. Đồng còn cộng tứ minh gia hàm tứ bà, cộng là chung, nên nhớ kỹ. Mà khi nghĩ tới cái cộng đồng, cái chung như vậy đó, rồi quý vị thấy không, tất nhiên là đem trở về một rồi, thấy không? Kêu là vạn thể, bây giờ trở về lại nhất thể, nó trở một cộng tứ minh gia. Tứ là cho, không phải tứ là bốn luôn nha, nghĩa là đồng cùng nhau để làm sao cho cái sự kêu cộng tứ minh gia. Minh nghĩa là âm thầm để mà hành sự, gia đây là cũng như gia hộ, gia bị vậy. Cộng tứ minh gia hàm cứu bạc, khi mà chúng ta thực hiện cho được những cái đức tánh trong con người chúng ta, đức tánh Phật, đức tánh Bồ Tát đó mà có rồi á, thấy không, thì cái vấn đề giúp đời độ sanh không có gì khó hết. Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đại diện cho các Đức Phật, cũng như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đại diện cho các vị Bồ Tát, ha, để mà cứu độ chúng sanh. Thành cái cứu khổ, cứu nạn, cứu bệnh, cứu hoạn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, khi mà quý vị mà thoát được cái hiểu tầm thường đó, mà quý vị hiểu được cái lý đạo mà cái cứu khổ cứu nạn của Đức Quan Âm đó, nó ngộ lắm, là hiện thân của Ngài cứu đây, là Ngài cứu coi như là luôn luôn nhắc nhở như trong các kinh đó. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài nói ý này ý kia trong các kinh đó, là để chi, là nói thẳng tới cái tâm của mỗi người chúng ta đây nè. Cái tâm mỗi người chúng ta làm sao phải vươn lên. Ví dụ như nói vậy nè, bây giờ mình phải làm sao vươn lên để mà thực hiện cho được hai cái chữ đại bi là cứu khổ. Mà cái gì vượt lên, cái tâm của mình vượt lên, thấy không? Ví dụ như bây giờ mình thấy chúng sanh đương khổ một cái gì đó, mình có cái phương tiện gì giúp được đó, coi như là mình phải hết lòng để mình giúp đó, kêu là đại bi. Đó là một. Hai nữa, nhưng mà cái đó còn thấp, cái này mới cao, mới siêu, mới sâu nè. Tâm của chúng sanh bây giờ đây làm sao mà khai thác cho được, làm sao cho mỗi chúng sanh nhận mình có cái tâm đại bi đó. Quý vị đừng nhớ ha, nhận cái tâm đại bi đó giống có như Đức Quan Âm vậy. Nhưng mà tại vì mình bị nhiều cái nghiệp chướng mơ mờ cho nên nó không có được trọn vẹn như Đức Quan Âm. Bây giờ đã phải làm sao mình chuyển cho hết những cái mê mờ, cái cảm tưởng, cái tấu tâm ở trong cái yến sáng đại bi đó, để cho cái yến sáng đại bi đó hiển lộ. Thì cái người mình như vậy đó là cái người đó chắc chắn là hết khổ, hết nạn, hết bệnh, hết hoạn. Khổ nạn bệnh hoạn này nói theo trong đạo Phật đó, là chỉ về tâm linh nhiều hơn, chứ còn không có chỉ ở nơi thân xác. Thường thường mình hiểu lâu nay mình chưa hiểu hết, mình hiểu mình niệm Đức Quan Âm là Ngài sẽ cứu cái thân xác của mình tai nạn bệnh hoạn khổ đau. Nhưng mà sự thật ở trong lý đạo là giải tỏa cho được cái tâm bệnh. Mà cái tâm bệnh của chúng sanh hết rồi thì cái lòng đại bi đó mới càng trề được. Giải tỏa hết cái tâm bệnh của chúng sanh hết thì cái sự mà coi như là đại lực đại thế chí, hay là đại trí văn thù, hay là đại hạnh phổ hiền mới trọn vẹn được đó. Thì tất cả những cái kêu là cái đức tánh đó, cái đức tánh từ bi hỷ xả trí tuệ hồng lực đó trong mỗi người chúng ta đều có. Quý vị nên nhớ kỹ cái đó để mà mình hăng hái, mình tiến lên, mình làm sao cho trong cái cuộc đời này mình phải giải quyết cho nó xong, để cho những cái đức tánh nó khẩm đủ, nó đầy đủ, nó trọn vẹn, để nó hiển lộ, để người ta gọi đó là một cái quả vị Phật, hay là trở thành một quả vị Bồ Tát, chứ đừng có để đời nào khác, kiếp khác. Bởi vì đời khác, kiếp khác, biết mình có hiểu đạo được không, biết mình có ngộ đạo được không, hay là mình sanh lên rồi mình cứ lo hưởng ba cái phước báo. Mà hưởng ba cái phước báo thì tâm linh nó đâu có cái thông suốt được. Quý vị nên nhớ, mấy cái người mà thiệt là giàu có, hay là mấy cái người mà thiệt là quan quyền, có khi nào mà chịu khó mà đi nghe pháp, nghe giảng được đâu, không bao giờ có vô đó hết. Quý vị nên nhớ chứ, mà không nghe, không hiểu, không tầm, không học thì làm sao mà biết được cái chân lý, biết được cái con đường giải thoát đi lên. Đó. Cho nên hai cái câu sau đó kêu là đồng tuyển quay quang phổ chiếu lâm, cộng tứ minh gia hàm cứu bạc, là nói rằng mỗi người chúng ta phải phát tâm dũng mãnh lên để mà thực hiện cho được những cái đức tánh mà mình hướng nguyện ở trên kia. Nhớ thấy không? Và khi mà được những cái đức tánh nó hiển lộ rồi á, thì cái vấn đề giúp đời, vấn đề cứu khổ, vấn đề độ sanh không có gì khó hết.
Khó
khó về cái phần mà quý vị hiểu về lý á, nó khó cho cái gì. Bây giờ 4 câu rồi ha, giờ 4 câu nữa. Vô thủy kim sanh chư tội chướng, các cái tội chướng của mỗi người, các cái nghiệp chướng, cái phiền não chướng, cái báo chướng mà hiện bây giờ mình đương mang trong con người mình là có nè, không nhiều thì ít. Khi mà mình mang cái thân tới cõi này thì nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng không nhiều thì ít, nhất định phải có. Bây giờ vô thủy